Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn tin tức về các hoạt động hồng truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp tại Nhật Bản, Anh, Mỹ và Úc. Tiếp đó là tin tức anh Hồ Hữu Cương ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc, lại bị kết án phi pháp 5 năm tù sau khi đã bị giam giữ 1 năm chỉ bởi đức tin vào Pháp Luân Công. Cuối cùng là chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc đại lục về việc Đại Pháp đã ban phúc cho gia đình bà. Tin tức thứ nhất, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tham gia các lễ hội ở Nhật Bản để giới thiệu về môn tu luyện và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc. Trong hai ngày 20 và 21 tháng 10 vừa qua, tại lễ hội mùa thu Nagoya lần thứ 64 tổ chức ở Sakae, khu vực nhộn nhịp nhất ở Nagoya, Nhật Bản, người dân địa phương và du khách đã có cơ hội tìm hiểu về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Nhiều người đã ký thỉnh nguyện kêu gọi đưa cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc Giang Trạch Dân ra công lý vì tội phát động cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1999. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp dương các biểu ngữ có nội dung Pháp Luân Đại Pháp hảo, thế giới cần chân, thiện, nhẫn. Pháp Luân Đại Pháp được thực hành trên khắp thế giới. Pháp Luân Đại Pháp miễn phí, tốt cho sức khỏe. Chấm dứt bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Đảng Cộng sản Trung Quốc chấm dứt việc giết hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp để lấy nội tạng, vân vân. Các biểu ngữ có nội dung bằng tiếng Nhật, tiếng Hoa và tiếng Anh. Trang web chính thức của lễ hội ghi nhận đã có hơn 2,2 triệu người tham dự. Một người đàn ông đã lấy mấy cuốn sách nhỏ Pháp Luân Đại Pháp cho hay, ông sẽ tặng chúng cho bạn bè mình. Ông đã biết đến cuộc bức hại, kể cả việc các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã bị giết để lấy nội tạng, và rất không hài lòng khi hầu hết truyền thông Nhật Bản vẫn im lặng về các vấn đề Pháp Luân Đại Pháp chỉ vì lợi ích kinh tế. Hai sinh viên đến từ Trung Quốc đang học tập ở Nhật Bản đã thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó sau khi trò chuyện với các học viên. Họ cũng đã ký đơn thỉnh nguyện kêu gọi đưa Giang Trạch Dân ra công lý. Tại Hiroshima, ngày 28 tháng 10, lễ hội giao lưu quốc tế về tình yêu và hòa bình lần thứ 33 đã được tổ chức tại công viên trung tâm thành phố. Các học viên Pháp Luân Công đã được mời tham gia sự kiện năm nay với tư cách đại diện cho văn hóa truyền thống Trung Hoa. Hàng chục nhóm khác đại diện cho các nền văn hóa khác nhau cũng tham gia sự kiện, bao gồm các nhóm đến từ Hungary, Ấn Độ, Mông Cổ và các quốc gia khác. Các học viên Pháp Luân Công đã biểu diễn chống lưng truyền thống Trung Hoa và trình diễn động tác của các bài công pháp Pháp Luân Công trên sân khấu. Họ cũng lập một quầy để trưng bày thông tin, hướng dẫn các du khách gấp hoa sen giấy và mời họ thưởng thức món trứng trà của Trung Quốc. Nhiều người tham gia lễ hội đã tỏ ý muốn học Pháp Luân Công. Một cặp vợ chồng trẻ đến từ Nội Mông Cổ ở Trung Quốc đã quyết định thoái xuất khỏi đoàn thanh niên sau khi biết đến cuộc bức hại tàn bạo nhắm vào các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Một giáo viên ở Trung Quốc đến Hiroshima thăm người thân cho hay, ông biết một số học viên ở nơi làm việc của ông ở Trung Quốc. Họ đã bị đuổi việc và cắt lương chỉ vì họ tu luyện Pháp Luân Công. Ông bày tỏ sự cảm thông đối với các học viên bị bức hại ở Trung Quốc. Tin tức thứ hai, học sinh trung học tại London, Anh Quốc trợ giúp các học viên Pháp Luân Công nâng cao nhận thức về cuộc bức hại ở Trung Quốc. Ngày 27 tháng 10, các học viên đã biểu diễn các bài công pháp của Pháp Luân Công và triển khai các hoạt động khác ở quảng trường Trafalgar để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại. Nhiều người đi bộ đã nhận tờ rơi và dừng lại để trò chuyện với các học viên. Họ cũng ký đơn thỉnh nguyện lên án cuộc bức hại ở Trung Quốc. Sau khi nghe về cuộc bức hại tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc nhắm vào các học viên Pháp Luân Công, em học sinh trung học tên Theo nói, chúng ta phải làm gì đó, và quyết định hành động bằng cách giúp các học viên phát tặng tờ rơi và thu thập chữ ký ở quảng trường Trafalgar. Theo cho biết, em đã nghe nói đến Pháp Luân Công và đã thấy các học viên kháng nghị ôn hòa trước đó, nhưng em thật sự thấy kinh hoàng khi biết đến quy mô của cuộc bức hại ở Trung Quốc. Làm sao mà môn tu luyện ôn hòa như vậy lại bị bức hại? Tại sao điều này có thể xảy ra? Cháu chưa từng nghĩ nó lại trở nên quá tệ như vậy. Bà Malin, nhân viên xã hội nghỉ hưu, đang tham gia một sự kiện khác, nhưng sự kiện của các học viên đã thu hút sự chú ý của bà. Bà đã từng nghe nói đến Pháp Luân Công, nhưng không hề biết đến cuộc bức hại. Sau khi đọc thông tin và trò chuyện với một học viên, bà nhận xét, thật khủng khiếp, dường như họ không quan tâm đến nhân quyền, mà chỉ tập trung vào quyền lực, tham ô và tham nhũng. Bà tin rằng những nỗ lực đưa chân tướng cuộc bức hại đến với nhiều người hơn nữa của các học viên Pháp Luân Công sẽ đánh bại tà ác. Tin tức thứ ba, bộ phim Điều Ước được chào đón tại Liên hoan phim ở Florida, Mỹ. Điều Ước, một bộ phim mới của hãng phim Tân Thế Kỷ, New Century Film, đã được trình chiếu tại Liên hoan các nhà làm phim độc lập Melbourne, MIFF thường niên lần thứ 20 ở Florida vào ngày 19 tháng 10 năm 2018. Ban giám khảo và khán giả đã rất ấn tượng với những thông điệp tích cực trong bộ phim. Trong bộ phim 9 phút Điều Ước, cậu thanh niên đã lấy trộm tiền của một cô gái để thanh toán viện phí cho cha mình. Cô gái, một người bị mù, đã tiết kiệm được một khoản tiền lớn để chữa bệnh mắt của mình. Thay vì đổ lỗi cho người đàn ông trẻ tuổi, cô gái đã tha thứ cho anh và tặng anh một cuốn chuyển pháp luân. Sau khi đọc cuốn sách, chàng trai trẻ đã xúc động và quyết định trở thành một người tốt hơn. Ông Robert Mann, chủ tịch của Liên hoan phim cho biết, với tư cách là một nhà làm phim, ông thực sự thích thông điệp trong bộ phim, đặc biệt là mọi người sẽ được phước lành vì làm việc tốt. Người đã nhận được nhiều giải thưởng về làm phim, nhà làm phim Andy Cipes, cũng rất ấn tượng. Ông cho hay, mọi người đã học được từ bộ phim rằng, dù bạn đã làm gì trong đời, bạn vẫn có cơ hội bù đắp cho nó. Vì thế, đừng bao giờ mất hy vọng. Một khán giả là cư dân địa phương tên là Lear rất háo hức muốn tìm hiểu thêm về cuốn sách. Anh nói, đó là cuốn sách gì vậy? Làm sao để tôi có được nó? Tôi muốn đọc cuốn sách đó ngay bây giờ. Tin tức thứ tư, khán giả xúc động khi xem bộ phim Thư Tử Mã Tam Gia tại Liên hoan phim Liên Hợp Quốc. Bộ phim tài liệu Thư Tử Mã Tam Gia đã được chọn trình chiếu tại Liên hoan phim của Liên Hợp Quốc năm nay. Liên hoan phim năm nay được tổ chức ở San Francisco từ ngày 18 đến ngày 28 tháng 10 với chủ đề nhân quyền, môi trường và người tị nạn. Thư Tử Mã Tam Gia là một trong 60 bộ phim được chọn trình chiếu tại Liên hoan phim. Bộ phim được trình chiếu tại trung tâm cộng đồng Mitchell, Palo Alto vào ngày 21 tháng 10 năm 2018. Bộ phim thuật lại vụ bức hại ông Tôn Nghị, một học viên Pháp Luân Công tại trại lao động cưỡng bức Mã Tam Gia tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Bộ phim tài liệu này đã tác động sâu sắc tới khán giả. Khi ông Tôn Nghị nhìn vào ống kính máy quay ở cuối bộ phim và nói, tôi muốn nói với toàn thế giới rằng hàng triệu người vẫn đang bị bức hại ở Trung Quốc, nhưng công lý cuối cùng sẽ chiến thắng. Khán giả tham dự đã gật đầu đồng ý. Trong bộ phim này, cô Julie Kate, một phụ nữ ở Oregon, tìm thấy một bức thư được giấu trong đồ trang trí Halloween mà cô mua ở một cửa hàng giảm giá. Bức thư này được viết bằng tiếng Anh và tiếng Trung, kể rằng tù nhân lương tâm, đặc biệt là các học viên Pháp Luân Công đang bị tra tấn và bị cưỡng bức lao động làm các sản phẩm xuất khẩu. Tác giả của bức thư đã thỉnh cầu người nhận nêu vấn đề này với các tổ chức nhân quyền. Cô Kate nhận ra tính cấp bách của vấn đề và đã công bố bức thư. Các hãng truyền thông lớn như CNN, Fox News, New York Times và các hãng truyền thông lớn khác đều đưa tin về sự việc này. Sự việc này nhanh chóng nhận được sự chú ý của toàn thế giới. Một hôm, khi sử dụng phần mềm vượt tường lửa của chính quyền Trung Quốc, ông Tôn Nghị biết rằng bức thư mà ông mạo hiểm tính mạng để viết đã khởi tác dụng, đó là phơi bày cuộc tra tấn tàn bạo đối với các học viên Pháp Luân Công. Sau đó, ông Tôn đã trốn thoát sang Indonesia để tránh bị bức hại thêm nữa, còn cô Kết đã bay từ Mỹ sang Indonesia để gặp ông. Bà Đan Khoan, một khán giả thấy rằng cuộc gặp gỡ của hai nhân vật chính là cảnh xúc động nhất của bộ phim. Bà nói, ông Tôn Nghị không rơi nước mắt khi kể lại cuộc tra tấn mà ông đã trải qua trong tù. Thế mà, ông lại khóc khi từ biệt Julie. Chính quyền Cộng sản Trung Quốc gọi các học viên Pháp Luân Công là những kẻ lạnh lùng, độc ác, nhưng ông Tôn Nghị trông thật nhã nhặn, như người tri thức vậy. Ông ấy có vẻ là người có học. Ông ấy đã trải qua nhiều đau khổ, nhưng vô cùng mạnh mẽ. Một khán giả người Trung Quốc cho biết, bà rất xúc động sau khi xem bộ phim tài liệu này. Bà đã hỏi đạo diễn của bộ phim, ông Lý Vân Tường rằng, bà có thể giúp đỡ như thế nào? Ông Lý trả lời, ông hy vọng sẽ có nhiều người hơn nữa xem bộ phim này. Ông giải thích rằng, ông Tôn Nghị đã viết 20 bức thư cầu xin sự giúp đỡ, nhưng chỉ có cô Julie là công bố bức thư mà cô tìm thấy. Ông Lý nói thêm, khi Julie phát hiện ra bức thư, cô ấy có thể ném nó vào thùng rác như 19 người kia. Tuy nhiên, cô ấy lại quyết định công khai nó, nhờ đó mà câu chuyện của ông Tôn Nghị mới thu hút được sự quan tâm trên toàn thế giới. Ông Tôn đã mạo hiểm mạng sống của mình để kể câu chuyện ấy. Nhờ bức thư này mà Trung Quốc đã phải bãi bỏ hệ thống trại lao động cưỡng bức kéo dài hàng thập kỷ qua. Tin tức thứ 5, các học viên Pháp Luân Công tổ chức một buổi hội thảo hướng dẫn tập các bài công pháp cho công chúng tại Newark, California, Mỹ Quốc. Hôm Chủ nhật ngày 21 tháng 10 vừa qua, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở vùng Vịnh đã tổ chức một buổi hội thảo hướng dẫn tập các bài công pháp cho công chúng tại Thư viện Newark. Đây là một trong rất nhiều hội thảo mà các học viên đã tổ chức ở khu vực 3 thành phố, bao gồm Fremont, New York và Union. Một số người tham dự đã đến cùng gia đình và bạn bè của họ. Một số trong đó là người mới, trong khi những người khác đã từng tham dự trước đây, giờ quay lại với nhiều câu hỏi. Ông Bob Togerman, cư dân ở Fremont, là một người mới. Ông cho hay, ông thích môn thiền định này bởi nó dễ học và không phải mất quá nhiều công sức. Ông nói, trước khi đến hội thảo này, vai và cánh tay tôi bị trẹo và bị thương. Sau khi luyện các bài công pháp, tôi cảm thấy tốt hơn rất nhiều, vô cùng dễ chịu và thoải mái. Tôi sẽ tải cuốn chuyển pháp luân ở nhà và đọc nó. Anh Gurdjieff Singh nhận xét rằng, cuộc sống đầy những trắc trở, các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp giúp làm giảm căng thẳng. Anh định khi về nhà sẽ tải thông tin để học lại các bài công pháp, để anh có thể luyện công cùng với nhóm trong công viên. Thiện tâm của các học viên mà anh gặp tại hội thảo khiến anh vô cùng cảm kích. Anh cảm thấy như đã tìm được ngôi nhà thứ hai của mình. Dưới sự quan tâm từ khán giả, 2 giờ hội thảo đã được kéo dài thêm để giải đáp các câu hỏi. Những người tham dự chân thành cảm ơn các học viên vì đã giới thiệu một phương pháp thiền định tốt như vậy cho cộng đồng. Tin tức thứ 6, trường năng lượng an hòa của Pháp Luân Đại Pháp đã thu hút các khán giả xem diễu hành tại Sydney, Úc. Ngày 20 tháng 10, nhóm Pháp Luân Đại Pháp một lần nữa được mời đến biểu diễn tại liên hoan Granny Smith ở ngoại ô Eastwood. Sự kiện này là lễ hội đường phố lớn nhất ở Sydney, thu hút hơn 80.000 khán giả. Đoàn diễu hành Pháp Luân Đại Pháp được ca ngợi là đoàn diễu hành lớn nhất và đẹp nhất, do đoàn nhạc Thiên Cua trong trang phục thời nhà Đường dẫn đầu. Theo sau là thuyền Pháp, trên đó trình diễn các bài công pháp tường hòa và kết thúc bằng đội chống lưng sống động. Một người đàn ông Trung Quốc khác mới từ Trung Quốc đến cho hay, ở Trung Quốc, Đảng Cộng sản Trung Quốc cấm Pháp Luân Đại Pháp. Ở nước Úc đây, tôi thấy rất nhiều học viên, họ trông rất chính trực, trẻ trung và tài năng. Họ hoàn toàn khác so với những miêu tả từ tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Thật hùng tráng và tao nhã. Lễ hội Granny Smith tưởng nhớ một trong những công dân nổi tiếng nhất của Sydney là bà Maria Ann Smith. Trong thế kỷ 19, bà đã trồng cây táo xanh nhỏ đầu tiên được đặt tên theo tên của bà và hiện giờ được toàn thế giới biết đến. Sau cuộc diễu hành, các học viên được mời đến biểu diễn các bài công pháp trên sân khấu lớn nhất của lễ hội. Họ đã mời khán giả đến học các bài công pháp tại công viên Eastwood. Tại đó có một nhóm luyện công tập thể mỗi sáng. Tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc. Sau khi bị giam giữ một năm, anh Hồ Hữu Cương lại bị kết án phi pháp 5 năm tù. Một năm sau khi một cặp vợ chồng ở tỉnh Cát Lâm bị bắt giữ vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công, thì gần đây, người chồng đã bị kết án 5 năm tù giam. Anh bị đưa tới thụ án trong nhà tù Công Chủ Lĩnh vào tháng 9 năm 2018. Pháp Luân Công, hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện cả tâm lẫn thân, đang bị chính quyền Cộng sản bức hại từ năm 1999. Ngày 9 tháng 10 năm 2017, anh Hồ Hữu Cương cùng vợ là cô Điền Siêu bị người của đội an ninh nội địa ở thành phố Bạch Thành và thành phố Thao Nam tỉnh Cát Lâm bắt giữ. Hai trong số công an đó là Quách Gia Thịnh và Cao Đức Tân cũng tham gia bắt giữ và tống tiền các học viên Pháp Luân Công khác ở địa phương. Anh Hồ bị giam giữ trong trại tạm giam thành phố Bạch Thành và cô Điền bị giam giữ trong trại tạm giam huyện Trấn Lãi. Công an yêu cầu bất kỳ luật sư nào muốn đại diện pháp lý cho anh Hồ đều phải được họ phê chuẩn trước khi được phép gặp mặt thân chủ của mình. Tòa án thành phố Thao Nam cũng không cho phép các luật sư biện hộ vô tội cho anh. Anh Hồ không thể tìm được luật sư nào nguyện ý biện hộ cho anh, và anh đã phải nhận một luật sư do tòa án chỉ định. Vị luật sư này đã làm theo chỉ thị khi biện hộ cho anh Hồ. Gia đình anh không hề được thông báo về phiên xét xử hoặc thông tin cập nhật về tình trạng vụ án của anh. Mặc dù thông tin anh Hồ bị kết án tù đã được xác thực, song vẫn chưa có tin tức gì về tình trạng vụ án của vợ anh. Việc họ bị cầm tù đã khiến con nhỏ của họ đang tuổi đến trường bơ vơ ở nhà một mình không ai trông nom. Bài chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc đại lục. Huyền năng của Đại Pháp, Pháp Luân Đại Pháp ban phúc cho gia đình tôi. Tôi là một đệ tử Đại Pháp 63 tuổi. Trước khi tu luyện Đại Pháp, tôi bị đau nửa đầu nghiêm trọng, mất ngủ, viêm khớp vai, thấp khớp, chóng mặt và đau dạ dày. Suốt bao nhiêu năm tôi dùng thuốc, thử các phương pháp điều trị khác nhau, nhưng đều vô dụng. Tôi tuyệt vọng, cảm thấy sống không bằng chết. Sau đó, tôi được giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2003. Tôi học Pháp, luyện công. Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, đã tịnh hóa thân thể tôi và tôi đã khỏi mọi bệnh tật. Họ hàng, bạn bè và những người mà tôi quen biết đều rất kinh ngạc sau khi chứng kiến sự phục hồi của tôi. Tuy nhiên, tôi cũng vài lần trải qua ma nạn nghiệp bệnh trong 15 năm qua. Năm 2015, tôi bị đau họng và hễ nói, ăn uống hay đi ngủ cũng đều đau.
Một học viên đã tới thăm tôi, cô ấy rất sốc khi thấy tình trạng của tôi. Thậm chí cô ấy còn bảo chồng cô ấy rằng khả năng là tôi không qua được. Nhưng cô ấy đã rất ngạc nhiên khi thấy tôi có thể phục hồi mà không cần điều trị y tế. Tôi kiên định tin vào sư phụ và đại pháp. Hiện tượng này lại xuất hiện vào năm 2016. Lần này ở cổ sưng lên một cái bọc lớn, cứng như đá. Tôi cũng bị sốt cao. Tuy nhiên, tôi xem nó rất nhẹ và quyết định phó thác toàn bộ cho sư phụ. Đến ngày thứ 8, một học viên đến học pháp cùng tôi vào buổi chiều. Trong khi học các bài giảng của sư phụ, tôi bị ho và cảm giác có vị khó chịu ở trong miệng. Sau đó, cơn đau biến mất và tôi lại có thể nói và ăn uống trở lại. Con gái tôi nói, Pháp Luân Đại Pháp quả thực là một môn siêu thường. Tôi sẽ học pháp tinh tấn, tăng cường chính niệm và hướng nội. Tôi sẽ kiên định tín sư tín pháp và làm tốt những gì mà sư phụ yêu cầu đệ tử của ngài. Cháu trai tôi năm nay 13 tuổi và cũng là một học viên đại pháp. Khi cháu tôi lên 8, một hôm, cháu bị sốt cao và toàn thân run rẩy. Chúng tôi cùng nhau niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo, cho tới khi cháu ngủ thiếp đi. Cháu ngủ khoảng hơn 1 tiếng. Đột nhiên, cháu ngồi phắt dậy và nói, con khỏe rồi, con muốn ăn gì đó. Tôi không thể tin nổi điều này là thật. Đại Pháp thật vô cùng thần kỳ. Chồng tôi không tu luyện, nhưng ông ấy tin Đại Pháp. Ông ấy rất ủng hộ tôi tu luyện. Đôi khi, ông ấy còn nói với đồng nghiệp của ông ấy về vẻ đẹp của Đại Pháp. Ông ấy rất khỏe mạnh. Một buổi sáng nọ, khi ông ấy vừa ra khỏi giường, đột nhiên cảm thấy choáng váng, cảm thấy vùng thắt lưng bị thắt lại và bắt đầu đổ mồ hôi. Ông ấy tưởng rằng mình sắp chết. Sau đó, ông ấy nhanh chóng nghĩ tới Đại Pháp và bắt đầu niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo. Khoảng 10 phút sau, ông ấy cảm thấy khỏe khoắn trở lại. Trong thâm tâm ông ấy vô cùng cảm tạ sư phụ, cảm tạ Đại Pháp. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhhui.org.